hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 132. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem đoạn thứ 64 của Cảm Ứng Thiền. Dĩ ác dịch hảo, dĩ tư phế công. Và đoạn thứ 65, thiết nhân chi năng, tế nhân chi thiện. Chúng ta xem hai đoạn này. Những việc này đều là những việc mà chúng ta rất dễ phạm phải trong đời sống hàng ngày, gọi là kén chọn. Bất luận ở trường hợp nào, trong hoàn cảnh như thế nào, người giác ngộ và người chưa giác ngộ khác nhau chính là ở điểm này. Người giác ngộ là sống ở thế gian này vì chúng sanh. Người mê hoặc là sống ở thế gian này vì lợi ích của chính mình. Sống ở thế gian này là vì lợi ích của chính mình, đương nhiên phải chịu quả báo luân hồi. Gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo, lục đạo luân hồi là nhà của họ. Nếu như sống vì chúng sanh, hết thảy vì chúng sanh, thì lục đạo không liên quan đến họ nữa. Cho nên, người mê hoặc, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, gặp cái gì tốt thì luôn chiếm hữu cho riêng mình. Cái không tốt thì đưa cho người khác. Chúng ta bình lặng mà quan sát. Thì có thể thấy được. Sau khi nhìn thấy thì quay đầu suy ngẫm thử xem. Bản thân chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật như thế nào? Có phạm phải ác này hay không? Cho nên bình lặng mà suy nghĩ thì chính mình sẽ rõ ràng. Chúng ta là người trong luân hồi. Hay chân thật là người của thế giới Tây Phương Cực Lạc? Nếu như thật sự là người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến trong luân hồi này để giúp đỡ người khác, gọi là cứu độ hết thảy chúng sanh. Cứu độ hết thảy chúng sanh thì phải lấy hành vi biểu hiện cho người khác xem. Người thế gian tham ái, còn chúng ta thí xả. Người thế gian muốn thứ tốt, chúng ta thì lấy thứ không tốt. Cái gì mà các bạn không cần thì mình lấy. Thứ mà các bạn cần thì tận lực cúng dường các bạn. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, quần áo mà người xuất gia mặc trong tăng đoàn gọi là phấn tảo y. Thế nào gọi là phấn tảo y? Quần áo mà người ta mặc cũ rách không cần nữa, mang vứt ra đống rác. người xuất gia nhặt nó về. Trong đó vẫn còn một vài chỗ có thể dùng được, cắt mảnh vải này ra, mang ghép lại, cứ như vậy mà may thành một bộ y phục. Cho nên, chúng ta thấy y mà người xuất gia đắp có từng mảnh, những mảnh vải đó là gì? Là nhặt từ khắp nơi lại. Bởi vì chất liệu không giống nhau, màu sắc cũng không giống nhau, mặc vào thì rất khó coi, nhất định phải nhuộm lại. Cho nên gọi là y nhiễm sắc. Đây là Thế Tôn, Phật Bồ Tát làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Giáo hóa người đời. Tập khí ác này mới có thể đoạn tuyệt. Vì việc tư mà bỏ việc công cũng là hiện tượng rất phổ biến. Có một chút địa vị, có một chút quyền thế thì ra sức lợi dụng quyền thế của mình. Để cầu lấy lợi ích của mình. Hối lộ, không sai, là người ta mang tới tặng. Nhưng trong Phật Pháp gọi nhận hối lộ là trộm cắp. Tuy chúng ta không đi ăn trộm là người ta đưa tới, nhưng họ không phải là cam tâm tình nguyện mang tới. Họ đến nhờ giả bạn, bất đắc dĩ phải mang đến. Đó là trộm cắp. Thủ đoạn trộm cắp rất nhiều. Phương pháp rất nhiều. Hay nói cách khác, phàm là thứ không nên được. Bất luận là dùng cách thức gì, khi bạn có được thì đều gọi là trộm cắp. Giới trộm cắp. Dùng đồ xấu thay cho đồ tốt. Vì việc tư mà bỏ việc công, phải xem mức độ lớn nhỏ, tầm ảnh hưởng lớn nhỏ, thời gian ảnh hưởng dài ngắn của sự việc này mà kết tội. Cho nên trong Phật Pháp, trước đây chúng ta từng đọc qua câu che giấu cản trở tài năng người khác. Tôi từng báo cáo qua với quý vị. Những câu này gần như đều có quan hệ liên đới với nhau. Giống như hiện nay, chúng ta lưu thông Phật Pháp. Cho dù là lưu thông kinh điển, lưu thông băng đĩa, chúng ta lấy việc này làm thí dụ. Những việc này mọi người ủy thác bạn đi làm, liên quan đến tiền bạc. Nếu như bạn cắt giảm tiền, chiếm một phần trong số tiền đó làm của riêng, thì tội này vô cùng nặng. Chúng ta in sách, bạn có hết lòng đi chọn lựa giấy? Có hết lòng mà suy nghĩ hay không? Cân nhắc rất nhiều phương tiện. Nếu như mong muốn quyển kinh này có thể lưu truyền lâu dài, thì bạn nhất định phải chọn giấy tốt. Vậy mới có thể bảo tồn thời gian dài. Giấy của người phương Tây, hiện nay giấy cao cấp là giấy kinh thánh. có thể bảo tồn 200 năm. Các loại giấy bình thường, độ bền của nó nhiều nhất là 100 năm. Đến lúc đó thì giấy sẽ biến thành bột. Tuy giấy của Trung Quốc nhìn không đẹp bằng giấy của ngoại quốc, nhưng mà lại lâu. Giấy mao biên của Trung Quốc có thể bảo tồn 500 năm. Giấy tuyên, giấy liên sử của Trung Quốc, không biết bạn có biết giấy liên sử không? Giấy liên sử rất mỏng, rất mềm, đều có thể bảo tồn 1.000 năm. Cho nên chúng ta muốn in sách, có suy nghĩ đến việc này hay không? Nếu như đây là sách thiện, hy vọng nó có thể bảo tồn dài lâu. Vậy nên giao sách này cho ai? Giao cho các thư viện sách sưu tầm bảo tồn. Như vậy có thể truyền được dài lâu. Chúng ta phải suy nghĩ đến vấn đề này. Không nên so đo tính toán giá thành. Nếu như để phổ cập, để tuyên truyền, hy vọng rất nhiều người có được, vậy giấy kém hơn một chút cũng không sao. Số lượng cần lớn, thế nên trọng điểm xem xét đặt ở chỗ này. Chúng ta phải làm như thế nào? Nhất định phải làm đến tận thiện, tận mỹ. Khi người ta cầm sách trên tay thì sanh tâm hoan hỷ. Dùng tiền, một đồng một xu cũng không thể lãng phí. Lãng phí là tạo tội nghiệp. Cho nên công tư phải phân biệt rõ ràng. Phật tổ không những dạy chúng ta phải tu phước, mà quan trọng nhất là phải tiết phước. Người thế gian biết tu phước thì có, nhưng người biết tiết phước thì thật sự quá ít. Có thể nói rằng các nước đang phát triển, người biết tiết phước càng ngày càng ít. Những khu vực chưa phát triển thì người biết tiết phước rất nhiều. Vì sao vậy? Vật chất rất thiếu thốn. Cho nên đối với vật chất họ vẫn biết quý tiết. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Chú giải ở trong vựng biên có lấy một thí dụ: lấy xấu đổi tốt, như sắt đổi vàng, đá đổi ngọc. Việc này rất nhiều, đặc biệt trong thương trường. Việc này vẫn chưa là gì. Đem sắt mạ thành vàng, dùng vàng này đi lừa người. Đem hòn đá giả thành ngọc nhằm lừa người. Người ta thích mua ngọc, lừa những người như vậy cũng không quá nghiêm trọng, dù sao họ cũng có tiền. Thế nhưng tạo nghiệp sâu nặng nhất là làm ra thuốc giả. Tội này quá nặng. Tuy trước mắt đạt được chút lợi ích, nhưng nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Bạn bán thuốc giả là bạn hại mạng. Tội này quá lớn. Phàm là thuộc về phương diện sinh kế của bá tánh chúng sanh, nếu như bạn lấy xấu đổi tốt thì tội này đặc biệt nặng. Bởi vì đó là những gì cần thiết trong đời sống. Sanh mạng dựa vào nó. Tu đức cũng phải hạ công phu từ chỗ này. Chỗ này có nêu ra một đoạn của Tứ Tổ. Đây là của Thiền Tông. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu từ tâm khởi. Nếu tâm không tham danh, vọng tình từ đâu khởi? Phật Pháp là tu điều gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Trong tâm của bạn vẫn còn tốt xấu, vẫn còn đẹp xấu, thì đây là phiền não hiện tiền của bạn. Chính mình nhất định phải giác ngộ, đây là đang tạo nghiệp. Trong đây còn có một câu chuyện về Pháp Sư Nguyên Hiểu, là một vị cao tăng của Hàn Quốc, người thời Đường, cũng là đại đức của Tịnh Độ Tông. Ngài đến Trung Quốc tìm thầy, tìm bạn, chịu không ít khổ nhọc. Tối ngủ ở ngoài nghĩa địa, nửa đêm khát nước mà không có nước uống, nhìn thấy bên cạnh có nước, Ngài liền dốc nước đó lên uống. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, mới biết đó là nước chảy ra từ xác chết. Ngài vừa nhìn thấy thì trong người cảm thấy buồn nôn. Sau đó liền hoát nhiên đại ngộ. Ngài nói tam giới do tâm, vạn pháp do thức, đẹp xấu từ ta, đâu liên quan nước. Khi Ngài uống thì không biết, cho rằng là nước suối. Uống rất thoải mái. Buổi sáng khi vừa nhìn thấy thì không phải, đó là nước chảy ra từ xác chết và vào trong nước. Ngài từ chỗ này mà giác ngộ, hết thảy do tâm tạo, tâm của bạn là bình đẳng thanh tịnh, thì nước của tử thi cũng rất ngon. Cho nên, vì việc tư mà bỏ việc công là hoàn toàn chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, thuận tiện cho chính mình. Không quan tâm người khác. Tự mình được thêm một chút thuận lợi, thì đại chúng phải chịu một phần tổn hại. Cho nên, ở đây rất đơn giản. Chúng ta phải xây dựng một khái niệm. Chúng ta là học Phật, hay là muốn tiếp tục không ngừng làm phàm phu? Nếu như muốn học Phật, muốn thành Phật, thì chúng sanh là đệ nhất. Hết thảy vì chúng sanh, xả mình vì người, sống trên thế gian này đều là vì chúng sanh. Nhất định phải đọc kinh, phải hiểu nghĩa, phải y giáo phụng hành. Tu hành ở trong đời sống, rời xa đời sống thì không có nơi nào để tu hành. Tu hành chính là nói chúng ta đối với hết thảy người, đối với hết thảy việc, đối với hết thảy vật, sửa đổi cách nghĩ, cách nhìn, cách làm sai lầm của chính mình thì gọi là tu hành. Chư Phật Như Lai biểu hiện ra hoàn toàn là tánh đức tự nhiên lưu lộ. Đức hạnh viên mãn nhất, không có chút nào khiếm khuyết. Phàm phu chúng ta vẫn chưa kiến tánh. Chưa kiến tánh thì học hành gì đó của Phật Bồ Tát. Học Phật Bồ Tát thì chúng ta phải ghi nhớ, không phải là học theo một cá nhân nào đó, mà hành vi của các ngài là tự tánh tự nhiên lưu lộ. Chúng ta học theo các ngài cũng chính là lưu lộ của tự tánh chúng ta. Cho nên phải hiểu được đạo lý này. Phật Pháp không phải là xỏ mũi người khác dắt đi. Không phải như vậy. Đó là sai lầm. Mà do các ngài đã kiến tánh, chúng ta chưa kiến tánh, chúng ta học theo dáng vẻ này của các ngài thì chính mình sẽ kiến tánh. Cho nên nhất định phải buông xuống thành kiến của mình, buông xuống kiến giải của mình, buông xuống cách nghĩ, cách nhìn của mình. Nghe theo lời dạy bảo của Phật Đà, đó gọi là quy y. Quy y từ đâu? Tự mình phải biết. Từ phân biệt, vọng tưởng, chấp trước của mình. Từ cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của mình mà quay đầu trở lại quy y, y theo lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Chúng ta mới học Phật, nên chưa kiến tánh, nhất định phải dùng phương pháp này. Câu tiếp theo là thiết nhân chi năng, tế nhân chi thiện, nghĩa là trộm cắp tài năng người khác, che lấp việc thiện của người. Thiết là trộm cắp. Thí dụ trong đây nêu ra rất hay. Thí như trộm cắp văn chương của người khác làm của mình. Chuyện này từ xưa đến nay cũng thường thấy. Văn chương người khác viết, chiếm thành của riêng mình. Đem tên của người ta xóa đi, rồi phát hành bằng tên của chính mình. Người ta vất vả bao nhiêu năm nghiên cứu, mới đưa ra được một bài luận văn, kết quả bị người khác cướp mất. Khi tôi ở Los Angeles, nước Mỹ, từng thấy qua cư sĩ Triệu Lập Bổn là giáo sư đại học. Mất bao nhiêu năm nỗ lực vất vả, viết ra mấy bài luận văn, kết quả khi vừa công bố thì không phải tên của ông, mà là tên người khác. Cho nên ông rất bất bình. Sau đó xin nghỉ việc, đi mở quán ăn. Ông đem chuyện này kể cho tôi. Những chuyện như vậy, chuyện mạo danh công lao của người khác, xưa nay trong và ngoài nước, chúng ta cũng thấy trong lịch sử. Đó chính là lừa mình dối người. Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát, nhìn xem họ có kết quả tốt hay không. đa phần lúc về già đều gặp phải quả báo. Cho dù trong đời này không bị bại lộ, nhưng trong Cảm Ứng Thiền nói rất hay, bạn có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần thật sự có, không phải giả, không phải để dọa người. Chúng ta đều phải biết những đạo lý sự thật này. Đặc biệt là chúng ta sống trong thời đại hiện nay. Quý vị chỉ cần bình lặng mà quan sát. Thông tin báo cáo trên nhiều phương tiện thì chúng ta sẽ hiểu được chúng ta hiện nay đang sống trong thời đại như thế nào. Tai nạn mỗi năm một nhiều hơn, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Chúng ta vẫn chưa giác ngộ, vẫn ở đó tạo nghiệp. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hậu quả này sẽ rất nhanh giáng xuống. Chúng ta sanh ra trong thời đại này là do cộng nghiệp chiêu cảm. Chúng ta có thể may mắn tránh khỏi không? Nếu như có cái tâm cầu may tránh né, có suy nghĩ như vậy thì cũng là sai lầm. Cho nên chúng ta rất rõ ràng không thể nào may mắn tránh khỏi. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta nhất định phải thuận theo lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Sống một ngày thì ngày đó phải tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện, không sợ chết. Con người ai mà không chết? Chết rất bình thường. Vấn đề là sau khi chết sẽ đi về đâu? Người thế gian không biết, chúng ta biết. Phải nắm chặt lấy cơ hội đoạn ác tu thiện. Vậy thì bạn chắc chắn chính xác. Cái gì là thiện, cái gì là ác, phải làm cho rõ ràng. Việc lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh là thiện. Việc lợi ích chính mình là ác. Nhất định phải đem nó làm cho rõ ràng. Toàn tâm, toàn lực vì xã hội, vì chúng sanh, xả mình vì người, phục vụ mọi người. Bạn thành tâm thành ý phục vụ họ, chưa chắc họ cảm ơn bạn. Thế nhưng chúng ta biết được đây là việc nên làm thì nhất định phải làm. Chúng ta không phải mong người ta cảm kích, chỉ là đem việc mà bổn phận của chính chúng ta làm cho tốt. Bổn phận của chúng ta chính là xả mình vì người, vì chúng sanh phục vụ. Trong phục vụ, hạng mục quan trọng nhất là giúp người khác giác ngộ. Giúp người khác đoạn ác tu thiện, giúp người khác phá mê khai ngộ. Chúng ta làm như vậy thì mới chân thật là đệ tử Phật, chân thật là đạo Bồ Tát. Cho nên kinh không thể không đọc, lý không thể không giải. Sau khi rõ ràng đạo lý này thì nhất định phải y giáo phụng hành. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.